Thiên đàng. Một đệ tử luôn bị chia chí trong công việc bổn phận hàng ngày, ăn bì ám ảnh và mất nhiều thời giờ để lo lắng về cuộc sống sau khi từ trần. Cuộc sống ở thế giới bên kia sẽ ra sao? Tôi sẽ đi về đâu? Vân vân. Một ngày kia, anh đến với Minh Sư để xin chỉ dạy. Ngài nói với anh, tại sao con phải mất nhiều thời giờ để nghĩ về thế giới bên kia? Sau một lúc suy nghĩ, người đệ tử trả lời, nhưng con có thể nào không nghĩ tới được sao? Được chứ. Thưa thầy, bằng cách nào? Bằng cách sống trên thiên đàng ngay bây giờ và ngay tại nơi đây. Thưa thầy, vậy thiên đàng ở đâu? Ở tại nơi đây và ngay trong cuộc sống này. Bạn thân mến, thiên đàng hạnh phúc, cuộc sống vĩnh cửu đời đời. Đó là hy vọng, là mơ ước muôn đời của mọi Kitô hữu sống trên dương thế này. Nhưng làm sao để có thể đến được thiên đàng hạnh phúc? Làm sao để có được cuộc sống vĩnh cửu đời đời? Làm sao để được cứu rỗi? Hơn 2000 năm trước đây, Thiên Chúa qua những lời giảng của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chỉ dạy cho con người con đường ấy, con đường của yêu thương. Yêu thương Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Hơn 2000 năm trước đây, chỉ vì yêu thương, Thiên Chúa Ngôi Hai đã tự hủy thân phận của mình, đã mượn lấy thân xác đơn sơ, yếu đuối của chân nữ Maria để xuống thế làm người, đã mặc lấy thân phận mỏng giòn, yếu đuối của con người. Ngài đã sống như con người, đã chết nhục nhã trên thập giá vì con người và cho con người, để mang con người về với Thiên Chúa Cha, về nơi thiên đàng hạnh phúc, về hưởng cuộc sống vĩnh cửu đời đời. Mỗi năm vào tháng 12, giáo hội mời gọi mọi tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón mừng mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể. Phụng vụ trong mùa vọng cũng mời gọi mọi tín hữu hãy ăn năn sám hối, hãy sống tích cực giây phút hiện tại để đón chờ Chúa đến, để chuẩn bị cho tương lai. Niềm hy vọng vào tương lai giúp chúng ta thêm sức lực và can đảm. Nhưng niềm hy vọng đó không cho phép ta thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Nếu niềm hy vọng mà tách rời khỏi thực tế, thì niềm hy vọng đó sẽ trở thành ảo vọng. Vì thế, muốn đạt tới niềm hy vọng cho tương lai, ta phải tích cực sống giây phút hiện tại. Người học trò muốn có tương lai tươi sáng, không thể chỉ ngồi đó chờ đợi, nhưng phải ngày đêm chăm lo học hành. Người nông phu muốn có mùa gặt bội thu, không thể khoán trắng công việc đồng áng cho trời đất, nhưng phải cần cù chăm chỉ, dầm mưa rãi nắng trên cánh đồng. Đời sống của ta là một mùa vọng kéo dài, mùa vọng trần gian cứ muốn bao phủ chúng ta trong màu tím bồn của những gian nan thử thách, của những thất bại chán nản, của những lo âu, nghi ngờ, mệt mỏi. Ta hãy tin tưởng vững chắc vào lời Chúa hứa. Lời Chúa sẽ chiếu ánh sáng hy vọng tương lai vào những tâm tối u buồn hiện tại. Ta không ngồi khoanh tay chờ đợi, nhưng tích cực làm những công việc bổn phận trong hiện tại, làm mọi việc thường ngày với lòng tin tưởng phó thác, làm những việc nhỏ mọn với tình mến Chúa yêu người tha thiết. Đó chính là tâm tình chờ đợi đón Chúa đến. Đó cũng là cách ta bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngay giây phút này và ngay trong cuộc sống này. Lạy Chúa, trong tâm tình chờ đón Chúa đến, xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn, biết tích cực sống giây phút hiện tại, tích cực chăm lo những công việc bổn phận với tâm tình tin tưởng, yêu thương và phó thác. Xin cho mỗi giây phút và mỗi công việc trong cuộc sống của con hôm nay được Chúa thánh hóa, được Chúa ủi an nâng đỡ, để con có thể bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngay giây phút này và ngay trong cuộc sống này. Amen.
Một đêm đông giá rét buốt, màn sương giăng khắp lối chốn mịt mờ, vạn vật say đắm giấc ngủ nồng nàn. Nào ai hay có tin vui mừng?
Hãy như Giêsu sáng thế làm người, thành Bethlehem đón cứu Chúa vào đời. Chuồng chiên hang đá ấm thấp nghèo nàn, nằm trong khăn mang có tiêu điều.
Từ trời cao sứ thánh loan tin, ngàn giọng ca